Giờ mình học tiếp cái phẩm là quán pháp thứ 18, tức là quán pháp. Từ đó tức là phẩm quán diệu pháp. Thì hỏi, nếu mà các pháp trọn rốt ráo là không, không sanh không diệt, thì đó gọi là thật tướng của các pháp, thì làm sao mà vào? Mới đáp, vì diệt cái chỗ chấp trước ngã và ngã sở, tức là vì diệt cái chấp trước nơi ngã và ngã sở, nên được cái trí tuệ vô ngã, thấu tất cả pháp không, gọi là vào. Hỏi, làm sao mà biết các pháp vô ngã? Đáp, nếu ngã là năm ấm, thì ngã tức là sanh diệt. Nếu ngã khác năm ấm, thì ắt chẳng phải tướng năm ấm. Nếu mà không có ngã, thì đâu được có ngã sở. Vì diệt ngã và ngã sở, gọi là được trí vô ngã. Người được trí vô ngã, đó gọi là thật quán. Người được trí vô ngã, gọi là người ít có. Trong ngoài ngã, ngã sở, tức là vì trong ngoài ngã, ngã sở, nghĩa là tận diệt không còn thừa, không có tận diệt không có thừa, thì các thọ tức liền diệt, thọ diệt, ắt thân diệt, vì nghiệp phiền não diệt, gọi đó là giải thoát. Nghiệp phiền não chẳng thật, vào không, dứt hí luận. Chư Phật hoặc nói ngã, hoặc nói là vô ngã, trong thật tướng các pháp, không ngã, không phi ngã. Thật tướng các pháp là dứt nói năng, tâm hành, không sanh, cũng không diệt, lặng lẽ như niết bàn. Tất cả thật, chẳng thật, cũng thật, cũng chẳng thật, rồi chẳng thật, chẳng thật, đó gọi là pháp chư Phật. Tự biết chẳng tùy người, tức là tự biết chẳng do người, lặng lẽ không hí luận, không khác, không phân biệt, ấy gọi là thật tướng. Nếu pháp tự duyên sanh, thì chẳng tức, chẳng khác với nhân, thế nên gọi thật tướng, chẳng đoạn cũng chẳng thường, chẳng một cũng chẳng khác, chẳng đoạn cũng chẳng thường. Đó gọi là các Thế Tôn vị Cam Lồ giáo hóa. Tất nhiên là nếu mà nói cho nó gọn lại thì đó gọi là vị Cam Lồ của các Thế Tôn giáo hóa. Nếu Phật chẳng ra đời, Phật pháp đã diệt tận, thì trí các bích chi Phật từ nơi xa lìa sanh. Tức là có người nói thần nên có hai thứ, hoặc là năm ấm tức là thần, hoặc lìa năm ấm có thần. Nếu năm ấm là thần, thì thần ắt là tướng sanh diệt, như trong bài kệ nói, nếu thần là năm ấm thì tức là tướng sanh diệt. Tại sao? Vì sanh rồi hư hoại, do vì cái tướng sanh diệt nên năm ấm là vô thường. Như năm ấm vô thường, hai pháp sanh diệt cũng là vô thường. Tại sao? Vì sanh diệt cũng là sanh rồi hư hoại nên vô thường. Nếu thần là năm ấm, thì năm ấm vì năm ấm vô thường nên thần cũng phải vô thường. Nên thần cũng nên là cái tướng vô thường sanh diệt. Nhưng việc đó chẳng đúng. Nếu lìa năm ấm mà có thần, thì thần tức không có tướng năm ấm. Như trong bài kệ nói, nếu thần khác năm ấm, thì ắt chẳng phải là tướng năm ấm. Mà lìa năm ấm lại không có pháp. Nếu lìa năm ấm mà có pháp, thì do cái tướng gì, cái pháp gì mà có? Nếu bảo thần như là hư không, lìa năm ấm mà có, thì việc đó cũng chẳng đúng. Tại sao? Thì trong cái phẩm phá về lục chủng thì đã phá hư không, không có cái pháp gọi là hư không. Nếu bảo do có cái niềm tin nên là có thần thì việc đó cũng chẳng đúng. Tại sao? Vì tin thì có bốn thứ. Một là việc nghĩa là hiện thấy đó, hiện thực đó, việc hiện thấy đáng tin. Hai là so sánh biết mà đáng tin, như là thấy khói thì biết có lửa. Ba là thí dụ mà đáng tin, như là trong nước không có cái du thạch, dụ đó như là vàng. Bốn gọi là do lời của bậc thánh hiền nói nên đáng tin, như nói có địa ngục, có cõi trời, có châu quốc đưng Việt, tức là Bắc Cô Lô Châu, nhưng mà không có ai thấy, nhưng mà vì tin cái lời của bậc thánh nhân nên biết. Thần ấy thì đối trong tất cả thứ tin không, chẳng thể được. Trong việc hiện thấy cũng không, trong so sánh biết cũng không. Tại sao? Thì so sánh là biết thì gọi là trước thấy, rồi nên là sau đó mới so sánh cùng loại mà biết. Như người trước thấy lửa có khói, rồi sau chỉ thấy khói thì ắt biết là có lửa. Còn nghĩa thần thì chẳng vậy. Ai mà hai trước thấy thần cùng năm ấm hòa hợp, rồi sau thấy năm ấm liền biết có thần. Nếu bảo là có ba thứ so sánh biết, một là như cái gốc trước, hai là như còn dư lại, ba là cùng chung thấy, như gốc trước gọi là trước thấy lửa có khói thì nay thấy khói thì biết là như gốc trước có lửa. Như còn dư lại là như thổi cơm một hạt chín thì biết là những hạt còn lại đều chín. Và cùng chung thấy là như con mắt thấy người từ đây đi đến kia, rồi người kia cũng thấy mình đi. Mặt trời cũng như thế, từ phương đông mà mọc ra rồi đến phương tây, tuy chẳng thấy nó đi nhưng mà do người có cái tướng đi nên biết mặt trời cũng có đi. Như thế những thứ khổ vui yêu ghét giác biết vân vân cũng nên có cái chỗ nương. Như là thấy người dân thì biết là hẳn là nương nơi vua thì việc ấy đều chẳng đúng. Tại sao? Vì cái tướng chung mà tin là trước thấy người cùng với cái đi hòa hợp mà đến cái phương khác, rồi sau mới thấy mặt trời đến phương khác nên biết là có cái đi. Nhưng mà không có ai là trước thấy năm ấm cùng với thần hợp, rồi sau thấy năm ấm thì liền biết là có thần. Thế nên tướng chung, trong tướng chung mà so sánh biết cũng không có thần. Do lời thánh nhân nói, tức là trong lo do lời thánh nhân nói cũng không có thần. Tại sao? Tức là lời thánh nhân nói thì đều là trước mắt thấy rồi sau mới nói. Lại các bậc thánh nhân nói những việc khác đáng tin nên biết, nói địa ngục vân vân cũng đáng tin, mà thần thì chẳng vậy. Không có mà trước thấy thần rồi sau mới nói. Thế nên đối trong bốn thứ tin, tức là đối trong bốn cái thứ tin này thì các cái thứ tin, tất nhiên là trong các thứ tin mà đối với bốn cái niềm tin này thì tìm, suy tìm mà nghĩa thần chẳng thể được. Thì tìm cái nghĩa thần chẳng thể được nên là không. Thế nên lìa năm ấm không riêng có thần. Lại nữa, trong phẩm phá về căn thì cái thấy, người thấy, bị thấy đã phá nên thần cũng đồng phá. Lại mắt thấy cái pháp thô còn chẳng thấy được, huống nữa là những thứ hư vọng nhớ tưởng mà là có thần. Thế nên biết không có ngã. Nhân vì nhân có ngã nên có ngã sở, nếu không ngã thì ắt không ngã sở. Tu tập tám phần thánh đạo, diệt do nhân duyên diệt ngã và ngã sở nên được cái trí tuệ quyết định là không ngã, không ngã sở. Lại không ngã và không ngã sở là đối trong đệ nhất nghĩa cũng chẳng thấy được. Không ngã và không ngã sở là hai thật thấy các pháp. Người phàm phu do ngã và ngã sở mà làm mà chướng ngăn con mắt trí tuệ nên chẳng hay thấy lẽ thật. Nay bậc thánh nhân vì không ngã ngã sở nên các phiền não cũng diệt, vì các phiền não diệt nên hay thấy thật tướng các pháp. Trong ngoài ngã, vì trong ngoài ngã và ngã sở diệt nên các thọ cũng diệt, vì các thọ diệt nên vô lượng thân sau cũng đều diệt, đó gọi là vô dư niết bàn. Hỏi hữu dư niết bàn thế nào? Đáp: các vì các phiền não và nghiệp mà là diệt nên gọi là tâm được giải thoát. Các phiền não và nghiệp ấy đều từ nhớ tưởng phân biệt mà sanh, không có thật. Các nhớ tưởng phân biệt đều từ hí luận mà sanh, được thật tướng các pháp rốt ráo là không, thì các hí luận ác diệt, đó gọi là hữu dư niết bàn, là pháp thật tướng. Như thế thì chư Phật do cái tức là dùng nhất thiết trí mà quán tất cả chúng sanh nên là có nhiều thứ nói, tức là nên có nói nhiều thứ, cũng nói có ngã, cũng nói không ngã. Nếu người mà tâm chưa thuần thục, chưa có phần niết bàn, chẳng biết sợ tội, thì vì những người đó nên nói có ngã. Lại có người được đạo, rõ biết các pháp là không, chỉ giả danh là có ngã, thì vì những người đó nên nói ngã không có lỗi. Lại người có những cái phước đức bố thí trì giới vân vân, nhàm chán sanh tử khổ não, sợ niết bàn hằng diệt, thế nên Phật vì những người đó mà nói vô ngã, các pháp vô ngã. Chỉ do nhân duyên hòa hợp khi sanh thì nghĩa là không thật sanh, chứ không này là không thật, tức là khi sanh thì rỗng sanh, khi diệt thì rỗng diệt, tức là không thật diệt. Thế nên nói vô ngã, chỉ giả danh nói có ngã. Lại người được đạo thì biết vô ngã, chẳng rơi vào đoạn diệt, nên nói vô ngã mà không có lỗi. Thế nên trong bài kệ nói, chư Phật nói có ngã, cũng nói vô ngã. Nếu đối với trong thật tướng, tức là đối với trong cái chỗ chân thật, thì chẳng nói ngã, phi ngã. Hỏi, nếu mà vô ngã là thật, nhưng do cái thế tục nên nói có ngã thì có lỗi gì? Đáp: nhân phá cái pháp ngã mà có cái vô ngã, thì cái ngã thật chẳng thể được, thì huống là có vô ngã. Nếu mà thật có cái vô ngã thì ắt là đoạn diệt, sanh ra cái tham trước, như là trong kinh Bát Nhã. Bát Nhã này tiếng là trong kinh Đại Phẩm Bát Nhã nói: Bồ Tát chẳng hành có ngã, tức là chẳng phải hành có ngã, cũng chẳng phải hành là vô ngã, tức là có ngã cũng chẳng phải hành, vô ngã cũng chẳng phải hành. Hỏi, nếu chẳng nói ngã, phi ngã, không chẳng không, thì Phật Pháp mà nói cái gì? Đáp: Phật nói các pháp, thật tướng các pháp, trong thật tướng thì không có đường nói năng dứt bập các tâm hành. Tâm do chấp lấy tướng mà duyên sanh, do cái nghiệp quả báo đời trước nên có, chẳng thể thật thấy các pháp, thế nên nói tâm hành diệt. Hỏi, nếu các phàm phu, tức là nếu tâm các phàm phu chẳng hay thấy thật, thì tâm thánh nhân lý đáng là hay thấy thật. Tại sao lại nói là tất cả tâm hành diệt? Đáp: thật tướng các pháp, tức là Niết Bàn. Niết Bàn gọi là diệt. Diệt ấy là vì hướng đến Niết Bàn, cũng gọi là diệt. Nếu mà tâm là thật thì đâu dùng các cái mô ba môn giải thoát là không, vô tướng, vô tác, vân vân đó. Trong các thiền định thì vì sao lại lấy đệ diệt tận định làm đệ nhất, lại cũng chọn trở về vô dư Niết Bàn? Thế nên phải biết tất cả tâm hành đều là hư vọng, vì hư vọng nên phải diệt. Thật tướng các pháp là ra khỏi các cái tâm sở không sanh không diệt, tướng lặng lẽ như Niết Bàn. Hỏi: trong kinh nói các pháp từ trước đến nay là tướng tịch diệt, tức là Niết Bàn, thì vì sao lại nói như Niết Bàn? Đáp: người mà đắm trước ở pháp mà phân biệt pháp có hai thứ, đây là thế gian, đây là Niết Bàn. Nói Niết Bàn là lặng lẽ, chẳng nói thế gian là lặng lẽ. Trong luận này nói tất cả pháp tánh là không, là tướng lặng lẽ, vì những người mà chấp trước pháp chẳng có hiểu, nên dùng Niết Bàn làm ví dụ. Như ông nói tướng Niết Bàn là không, không tướng, lặng lẽ, không có hí luận, tất cả thế gian, tất cả pháp thế gian cũng như thế.